Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc đại hội, sáng nay, Hội trường Thành ủy đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội Công đoàn thành phố Cần Thơ lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đại hội được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo tổ chức đại hội tiểm gồm các thành phố trực thuộc Trung ương. Nhiệm kỳ 2018-2023 được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ của ngành hữu quan. Hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động thành phố Cần Thơ đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. 12 trên 14 chỉ tiêu đạt và vượt. Chiều nay, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 33 đồng chí họp phiên thứ nhất, thống nhất bầu bà Lê Thị Xuân Mai tái giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố. Đại hội tiếp tục bầu ra đoàn đại biểu dự đại hội 13 Công đoàn Việt Nam gồm 10 đồng chí. Đồng thời, thông qua nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Cần Thơ lần thứ 11 nhiệm kỳ 2023-2028. Qua một ngày chuỗi làm việc với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, Đại hội Công đoàn thành phố Cần Thơ lần thứ 11 năm 2023-2028 bế mạc thành công. Sáng nay, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Phó trưởng ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thành phố, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn thành phố về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 7 tháng năm 2023. 7 tháng của năm 2023, toàn thành phố có gần 1.090.000 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 94,16% chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân thành phố. Có gần 18.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt gần 57% chỉ tiêu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ban ngành thành phố, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động 39 của Thành ủy Cần Thơ, kế hoạch 36 của Ủy ban Nhân dân thành phố, chỉ thị 10 của Thành ủy Cần Thơ để tiếp tục chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn. Chiều nay, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức lễ khai trương hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên trên Internet. 9 tỉnh thành tham gia thí điểm là Hải Phòng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Bình Định, Cần Thơ, Bình Dương. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, yêu cầu các đơn vị nhận thức sâu sắc về việc phổ biến, bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên trên Internet là một xu hướng tất yếu khách quan, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, việc thí điểm phải đảm bảo yêu cầu kiến thức lý luận chính trị đưa vào phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật, phải phù hợp với đối tượng, phục vụ hiệu quả mục tiêu, làm sáng tỏ đường lối quan điểm của Đảng, tạo sự đồng thuận trong Đảng và xã hội. Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ cũng vừa triển khai luật thực hiện dân chủ cơ sở năm 2022 cho gần 300 đại biểu thuộc các ban xây dựng Đảng, ban pháp chế, sở ban ngành thành phố. Luật thực hiện dân chủ cơ sở có 6 chương, 91 điều. Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Và sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố phối hợp với Trường Trung cấp Bách nghệ Cần Thơ khai giảng lớp tập huấn quy tắc ứng xử văn minh du lịch cho nhân viên phục vụ vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thành phố. Tham gia lớp tập huấn có khoảng 40 nhân viên lái tàu, lái xe và nhân viên phục vụ trên các phương tiện vận tải khách du lịch. Trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ được tập huấn những nội dung quan trọng. Khóa tập huấn nhằm trang bị thêm những kiến thức cũng như quy tắc ứng xử văn minh, từng bước hình thành lực lượng phục vụ vận chuyển khách du lịch chuyên nghiệp, chất lượng, góp phần xây dựng hình ảnh con người Cần Thơ, trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch. Cũng sáng nay, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ tổ chức họp báo công bố chương trình khuyến mại tập trung năm 2023, gắn với chương trình do Bộ Công Thương phát động. Đây là một trong những giải pháp giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng tiếp cận được các chương trình khuyến mại phong phú đa dạng. Chương trình diễn ra từ đây đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay trên toàn thành phố Cần Thơ. Theo đó, các doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại, hệ thống phân phối hiện đại, cửa hàng tiện ích, nhà hàng, khách sạn, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố sẽ đưa ra nhiều chương trình khuyến mại cho người tiêu dùng. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%. Hôm nay, Hội đồng Tiền lương Quốc gia bước vào phiên họp chính thức đầu tiên thảo luận phương án lương tối thiểu vùng năm 2024. Thành viên chủ chốt của Hội đồng gồm lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam VCCI, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Trước đó, hôm qua ngày 8 tháng 8, các công đoàn cơ sở kiến nghị để đảm bảo mức sống tối thiểu, mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2024 đề xuất là 11,34%. Một vụ sạt lở nghiêm trọng vừa xảy ra tại bờ sông Sài Gòn đoạn qua phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí sạt lở hầu hết nằm ở khu vực quán cà phê Giao Khẩu dài 40m, sâu vào bờ hơn 20m, khiến người dân khu vực lo lắng. Nguyên nhân sơ bộ được các đơn vị liên quan đánh giá do biên độ triều cường lớn, dòng sông chảy mạnh và nền đất yếu. Vụ sạt lở này không gây thương vong. Tuy nhiên, một phần đất hơn 800m2 cùng một số vật dụng kinh doanh như bàn ghế cây cảnh của quán cà phê đã bị cuốn trôi. Sau khi xảy ra, cơ quan chức năng đã đề nghị chủ đất rào chắn ngay khu vực sạt lở nêu trên để đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân. Mưa lũ kéo dài tại huyện Mù Cang Chải không chỉ gây thiệt hại về người, tài sản, hạ tầng giao thông, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống lưới điện. Mưa lũ khiến tuyến dây điện 35kV, tuyến duy nhất cung cấp điện cho Mù Cang Chải đến nay vẫn chưa được khắc phục. Dự kiến sau 24 giờ khi thông tuyến quốc lộ 32 sẽ đấu cấp điện trở lại. Do đất đá sạt lở nên việc tiếp cận các điểm gãy đổ cột điện gặp nhiều khó khăn. Ngành điện đã quy động tối đa lực lượng tại chỗ cùng nhân công các nhà thầu. Việc rà soát đang gặp nhiều nguy hiểm do mưa lớn vẫn kéo dài, nước lũ dâng cao. Ngành điện phấn đấu đến ngày mai 10 tháng 8 sẽ cấp điện trở lại cho huyện Mù Cang Chải. Từ nay đến năm 2026, sẽ xây dựng gần 1.300 ao trữ nước cho vùng thiên tai. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết đây là các công trình được thực hiện từ nguồn tài trợ của Quỹ Khí hậu Xanh thông qua dự án tăng cường khả năng chống chịu của sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ trước tình trạng mất an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu ở khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận là những địa bàn được hưởng lợi từ dự án này. Các ao được thiết kế có thể tích trữ hiệu quả nguồn nước mưa và nước mặt, đồng thời cung cấp nước bền vững cho nông dân trong mùa khô hạn hàng năm tại địa phương, góp phần giảm đáng kể khả năng bị thiếu nước do hạn hán và tác động của biến đổi khí hậu đang diễn ra thường xuyên trong vùng dự án. Trên mạng xã hội đang xuất hiện clip ghi lại cảnh 4 ngư dân bị đánh giả mang trên tàu cá, được cho là xảy ra tại tỉnh Kiên Giang. Theo đó, hai tài khoản Facebook cùng đăng tải đoạn clip dài 6 phút 8 giây về sự việc trên. Đoạn clip ghi lại hình ảnh một người trên một chiếc tàu cá lớn có hơn chục người. Một thanh niên mặc áo màu xanh vừa chửi vừa cầm cây đánh liên tiếp vào 4-5 ngư dân. Những ngư dân này quỳ gối ôm đầu chịu trận liên tục van xin, nhưng thanh niên cầm cây gỗ vẫn bất chấp lời van xin liên tục vừa đánh vừa dọa. Trong khi đó, những người còn lại trên tàu dù chứng kiến sự việc vẫn không dám can ngăn. Ngoài ra, hai tài khoản Facebook nêu trên còn đăng tải hình ảnh được cho là tin nhắn cầu cứu và hình ảnh một trong 4 ngư dân bị đánh gửi cho người thân. Tiếp nhận tin trình báo của người dân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đang điều tra làm rõ vụ việc liên quan đoạn clip nói trên. Tám quốc gia Nam Mỹ có chung rừng Amazon hôm nay đã ký kết tuyên bố chung nhằm thiết lập một liên minh chống phá rừng tại khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới này. Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Hợp tác Amazon tại thành phố Belém, Brazil. Đây là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo thành viên của Tổ chức Hiệp ước Hợp tác Amazon nhóm họp trong 14 năm qua. Tuyên bố Belém được thông qua tại hội nghị nêu rõ, các bên đã quyết định thành lập liên minh chống phá rừng Amazon với mục tiêu ngăn chặn việc rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới này bị đẩy đến mức tàn phá không thể cứu vãn. Tuyên bố đề ra lộ trình thúc đẩy tăng trưởng bền vững, chấm dứt nạn phá rừng, đồng thời chống lại các nhóm tội phạm có tổ chức đang tàn phá rừng. Đại dịch COVID-19 đã để lại bài học cho con người về mối nguy hại từ những mầm bệnh chết người. Cũng bởi vậy, một nhóm các nhà khoa học Anh đang phát triển vaccine chuẩn bị trước cho một đại dịch bệnh X trong tương lai. Nghiên cứu đang được Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh thực hiện tại khu phức hợp phòng thí nghiệm Boughton Down được bảo mật cao ở Wiltshire. Trung tâm đánh giá và phát triển vaccine của Boughton Down đã được mở rộng kể từ khi xảy ra đại dịch COVID-19 và 200 nhà khoa học hiện đang phát triển vaccine cho virus động vật chưa lây nhiễm cho người. Nhóm Boughton Down đã phát triển một loại vaccine chống lại bệnh sốt xuất huyết Crimin-Congo, căn bệnh có tỷ lệ tử vong đến 30%. Các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu đã bắt đầu được triển khai và 24 tình nguyện viên dự kiến sẽ thử nghiệm mũi tiêm này trong tương lai gần. Các mầm bệnh khác cũng đang được nghiên cứu, bao gồm cúm gia cầm, bệnh thủy đậu và virus Hanta, một họ virus lây lan qua loại gặm nhấm. Rất nhiều người Mỹ đang nóng lòng thử vận may của mình khi giải độc đắc Mega Millions đã tăng tới 1,55 tỷ đô la vì không có người nào trúng thưởng trong vòng xổ số mới nhất. Với tâm lý chỉ mất khoảng 2 đô la để mua một tờ vé số, nhưng lại có cơ hội nhận được giải thưởng lên tới 1,55 tỷ đô la. Nhiều người dân Mỹ đang háo hức thử vận may của mình. Tuy nhiên, tỷ lệ trúng rất nhỏ khi người mua vé số chỉ có khoảng 1 trên 302,6 triệu cơ hội sở hữu tất cả các con số chính xác. US News and World Report, một công ty truyền thông của Mỹ, vừa đưa ra bảng xếp hạng những điểm đến kỳ nghỉ mùa đông tốt nhất năm 2023. Trong đó, Hà Nội của Việt Nam xếp thứ 6 trong tổng số 21 điểm đến tốt nhất thế giới. Hà Nội được đánh giá là có thời tiết đẹp khi mùa đông đến. Nhiệt độ ban ngày thoải mái, se lạnh và mưa rào không thường xuyên. Du khách sẽ có thể ghé thăm các điểm tham quan hàng đầu như Văn Miếu và thưởng thức một bát phở nóng cho buổi tối. Một kỳ nghỉ đông tại đây cũng mang đến cơ hội trải nghiệm một sự kiện hấp dẫn nhất của Hà Nội như là Tết Nguyên Đán hay lễ hội Chùa Hương, vân vân. Đến đây chúng tôi khép lại bản tin cuối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.